là nguồn ơn cây trồng.
Đây chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rồng, xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ ba với tác phẩm Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua những lời tự thuật, sẽ qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Ưu tư cho người nghèo. Một nét nổi bật khác của vị mục tử nhân lành, đó là ưu tư cho người nghèo khó. Ngài chia sẻ như sau.
Tôi muốn gợi lại đây một kinh nghiệm tôi đã trải qua cách đây nhiều năm. Năm 1954, Đức ông Hans Daniel ở thành phố Cologne được Hội đồng Giám mục Đức gửi qua giúp những người di cư Việt Nam. Năm 1957, khi đi gặp Ngài tại Cologne, tôi thấy vẫn còn những đổ nát vì chiến tranh tại thành phố đó. Tôi hỏi Ngài, tại sao anh em giúp chúng tôi, trong khi đất nước của anh em vẫn còn ở trong giai đoạn tái thiết như thế? Đức ông ấy trả lời,
đó là sự giúp đỡ của người nghèo dành cho người nghèo hơn.
Tôi hiểu được thế nào là tình hiệp thông đích thực. Khi còn thanh niên, tôi rất ngưỡng mộ Đức Hồng Y Suhard, Tổng Giám mục Paris. Những thư mục vụ của Ngài đã là những sứ điệp tinh thần cho tôi.
Chuyện thuật lại rằng, một ngày kia một linh mục trẻ đến trao cho Ngài một cuốn sách mang tựa đề Fonds Terre de la Mission, nước Pháp, nước của truyền giáo, và xin Ngài đọc thoáng qua. Ngài hứa sẽ đọc. Rồi vị linh mục trở lại một vài lần khác để xem Đức Hồng Y đã đọc chưa, nhưng Ngài vẫn chưa có thì giờ đọc cuốn sách đó. Lần cuối cùng, vị linh mục này đã thành công. Đức Hồng Y hứa với cha.
Lần này tôi hứa với cha, tôi sẽ đọc cuốn sách này ngay chiều nay.
Chiều hôm đó, Đức Hồng Y không tiếp ai cả, dì Phước nhà bếp đến thưa Ngài.
Thưa Đức Hồng Y, bữa chiều đã dọn sẵn rồi.
Này dì, hãy xin các cha tha lỗi cho tôi sẽ không đến ăn tối hôm nay.
Đức Hồng Y đau hả?
Không, Ngài đang đọc sách. Sau khi ăn tối, cha thư ký đến hỏi.
Thưa Đức Hồng Y mệt phải không?
Không.
Vậy Đức Hồng Y có cần gì không?
Cha mang cho tôi chút gì uống là đủ rồi. Tới nửa đêm, dì Phước vẫn còn thấy đèn sáng tại văn phòng của Đức Hồng Y, nên rất lo lắng. Dì vào phòng Ngài xem sao.
Thưa Đức Hồng Y chưa ngủ à?
Chưa, cuốn sách này hay quá. Dì đừng lo cho tôi, chào dì. ngài đã đọc gì vậy? Một cuốn tiểu thuyết chăng? Không thể được. Ngày hôm sau, ăn sáng xong, Đức Hồng Y gọi cha thư ký và bảo, cha hãy mời tất cả các thành viên của hội đồng cố vấn đến, và mời tham dự một buổi họp ngay sáng hôm nay, trước trưa.
Thưa Đức Hồng Y, chúng ta không có chương trình họp này.
Không hề gì, đây là cuộc họp khẩn. Tôi đã bỏ ra cả buổi chiều hôm qua và suốt đêm đọc cuốn sách này. Cho tới bây giờ tôi nghĩ rằng tôi biết được tình hình giáo phận. Nhưng bây giờ tôi khám phá ra rằng còn những cảnh nghèo khổ. Trích bài giảng tĩnh tâm cho các giám mục tại Ghana từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 6 năm 1999. Chương thứ ba, cuộc đời phục vụ trong cương vị một giám mục. Về cuộc đời giám mục, ngài kể như sau.
Năm 1967, một năm rưỡi sau khi bế mạc công đồng chung Vaticano II, Đức Giáo hoàng Phaolô đệ lục bổ nhiệm tôi làm giám mục. Vì rất hứng khởi và bị thu hút bởi công đồng, nhất là bởi hiến chế mục vụ, tôi đã chọn khẩu hiệu cho đời giám mục của tôi, vui mừng và hy vọng. Theo như hiến chế mục vụ, giáo hội trong thế giới ngày nay như là một cái nhìn và một chương trình hành động. Giảng tĩnh tâm cho các giám mục tại Ghana ngày 26 đến ngày 30 tháng 6 năm 1999. Dưới sự soi sáng của những tư tưởng này, tôi cười nhạo mình và cười nhạo thế gian. Những điều mà 10 năm trước đây tôi cho là quan trọng, nay hóa ra ngu xuẩn. Tại sao tôi đã để cho những thứ đó xáo trộn sự bình an tâm hồn tôi? Tất cả chỉ là phù du, ấu trĩ, tham vọng. Những lo lắng khát khao đã làm tôi xa cách Chúa. Tôi nói như mẹ Teresa, thông điệp của tôi hãy là vui cười. Đường vòng, bypass, có thể chữa trị tim tôi được gọi là everything passes, mọi chuyện rồi sẽ qua. Trên chiếc nhẫn giám mục của tôi được khắc hai chữ Todo Pasa. Thánh nữ Teresa thành Avila đã viết rằng Todo Pasa solo Dios basta, mọi sự sẽ qua đi, chỉ Chúa là đủ rồi. Còn sứ điệp của Đức Giám mục mới của Nha Trang là sứ điệp của tôi là một nụ cười, như ngài thường nói về sau này.
Vào năm 1995, sau khi tôi làm chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, lúc tổ chức hội nghị tại Loreto, ngài nói, chúng tôi cũng lấy chủ đề 30 năm sau khi ban hành hiến chế Gaudium et Spes như một cuộc xét mình lại về hiến chế này, trích bài giảng tĩnh tâm cho các giám mục tại Ghana từ 26 đến 30 tháng 6 năm 1999. Ngài kể lại như sau, đến ngày 23 tháng 4 năm 1975, tôi làm giám mục Nha Trang, trung phần Việt Nam, giáo phận đầu tiên tòa thánh trao phó cho tôi. Tôi đã sống những ngày tháng hạnh phúc ở đó, và Nha Trang vẫn chiếm một chỗ đặc biệt trong quả tim tôi. Bản thân tôi đã từng là một thanh niên như các bạn, giờ làm linh mục, giám mục. Tôi đã đi một quãng đường hân hoan có, lao khổ có, tự do có, lao tù có, nhưng luôn trào tràn hy vọng. Là giám mục, ngài lo phát triển địa phận Nha Trang, như ngài viết sau đây.
Dù thế nào đi nữa, tôi là một người ham hoạt động, hướng đạo sinh, tuyên úy của tráng đoàn La Vang, cắm trại trên núi Bạch Mã. Một tư tưởng thúc bách tôi mỗi ngày phải chạy đua với đồng hồ, làm tất cả những gì có thể củng cố và phát triển giáo hội trong giáo phận Nha Trang, trước khi thời gian khốn khó đến, khi phải sống dưới chế độ cộng sản. Trọng tâm hoạt động của tôi là huấn luyện nhân sự, gia tăng số đại chúng sinh từ 42 đến 147 trong 8 năm, gia tăng số tiểu trùng sinh từ 200 đến 500 trong 4 chủng viện, tu nghiệp các linh mục trong 6 giáo phận của giáo tỉnh miền Trung, phát triển và huấn luyện phong trào thanh niên, giáo dân, các hội đồng giáo xứ, mục vụ. Tôi rất quý mến giáo phận đầu tiên của tôi là Nha Trang.
Về các công việc mục vụ trong đời giám mục, ngài tóm tắt như sau.
Lúc bấy giờ tôi là một giám mục trẻ, với 8 năm kinh nghiệm mục vụ. Tôi không thể ngủ nổi, tôi bị dằn vặt bởi ý nghĩ phải bỏ giáo phận, phải bỏ giờ những công việc của Chúa. Nhưng Chúa nói với tôi,
tất cả những gì ngươi đã làm và muốn tiếp tục làm, như các cuộc viếng thăm mục vụ, đào tạo trùng sinh, tu sĩ nam nữ, giáo dân, giới trẻ, xây trường học, các cư xá sinh viên, cứ điểm truyền giáo, đều là rất tốt và đúng là công việc của Chúa, nhưng không phải là chính Thiên Chúa. Trong giáo phận, tôi đã đưa ra các sáng kiến khác nhau cho công tác giao truyền tin mừng cho người bên lương. Giờ đây, phải cùng Chúa Giêsu đi về nguồn gốc của việc loan báo tin mừng, phải cùng Ngài ra đi chết bên ngoài tường thành.
Ngài đã viết 6 thư luân lưu và một bản tham luận. Thư luân lưu: Tỉnh thức và cầu nguyện năm 1968, vững mạnh trong đức tin, tiến lên trong an bình năm 1969, công lý và hòa bình năm 1970, sứ mạng của Chúa Kitô là sứ mạng của chúng ta năm 1970, kỷ niệm 300 năm năm 1971, năm thánh canh tân và hòa giải năm 1973. Tham luận: các vấn đề chính trị tại Á Châu và những giải pháp liên hệ năm 1970.
Trong các thư luân lưu này, chúng ta nhận ra được đời sống và hoạt động của một vị mục tử trong 8 tháng đầu tiên khi về nhận giáo phận Nha Trang. Công việc của ngài là:
về địa phận đã 8 tháng nay, tôi có dịp ngắm xem cảnh vật, nhận xét nhân tình và nghe trong thâm tâm tôi bao nhiêu cảm xúc.
Khi thăm viếng các linh mục, nhất là các linh mục sống nơi đèo heo hút gió, các tu sĩ nam nữ, các chủng sinh, các giáo hữu, các lương dân, ngài chứng kiến cảnh chết chóc tang thương của đoàn chiên. Trong thư luân lưu vững mạnh trong đức tin, tiến lên trong an bình năm 1969, ngài tuyên bố rằng năm 1969 là năm đức tin của giáo phận Nha Trang. Mỗi sáng Chủ nhật thay vì kinh sáng thì đọc bản tuyên xưng đức tin của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục. Ban chiều thứ bảy trong giờ chầu phép lành đọc tin về đức tin. Trong thư luân lưu kỷ niệm 300 năm, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, giám mục đầu tiên đến Nha Trang vào ngày 1 tháng 9 năm 1671. Đức cha Thuận tuyên bố năm 1972 là năm tạ ơn của giáo phận Nha Trang. Về thơ luân lưu, canh tân và hòa giải, ngày 31 tháng 5 năm 1973 vào dịp lễ Thăng Thiên, ngài loan báo năm thánh mở trong giáo phận Nha Trang, đưa chương trình cho giáo phận trong năm thánh.
Một trong những điều ngài mong thực hiện đó là tổ chức cơ sở giáo phận, làm cho có sinh hoạt dân chủ. Điều ngài học được nơi cụ Ngô Đình Diệm, ngài nói,
cầu tôi không có giờ đủ để đem dân chủ từ làng tới phạm vi quốc gia, nhưng tôi có giờ để gieo vãi mầm mống dân chủ từ các giáo xứ, và nhìn chúng sẽ nảy sinh tới phạm vi quốc gia.
Quả vậy, Đức cha Thuận đã chỉnh đốn cơ cấu giáo xứ, cho thành lập các hội đồng giáo xứ để sinh hoạt trong hướng làm cho giáo dân tham dự vào các sinh hoạt của giáo xứ, trong một hình thức dân chủ nào đó trong giáo hội, nhưng dựa theo ơn thánh do bí tích rửa tội. Ngày 24 tháng 11 năm 1970, ngài tham dự khóa họp hội nghị giám mục Á Châu và đọc bài tham luận về các vấn đề chính trị tại Á Châu và những giải pháp liên hệ.
ngày 23 tháng 4 năm 1975, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã đặt tôi làm Tổng Giám Mục Phó Sài Gòn. Khi Cộng sản đến Sài Gòn, họ đã bảo rằng,
việc bổ nhiệm giám mục một tuần trước khi chúng tôi đến Sài Gòn là một âm mưu giữa Vatican và đế quốc nhằm tổ chức chống cộng sau này. Chỗ khác, ngài viết,
tôi rất quý mến giáo phận đầu tiên của tôi là Nha Trang.
Nói về việc thuyên truyền này, ngài viết như sau.
Giờ đây tôi phải đi vào Sài Gòn lập tức, theo lệnh Đức Phaolô Đệ Lục bổ nhiệm. Không kịp từ biệt những ai đã từng hợp nhất với tôi trong cùng một lý tưởng, cùng một quyết tâm, cùng chia sẻ hân hoan và thử thách. Đêm ấy, mùng 7 tháng 5 năm 1975, khi tôi ghi âm những lời tạm biệt giáo phận Nha Trang, tôi đã khóc nhiều. Đó là một lần độc nhất tôi đã khóc thổn thức trong 8 năm ở Nha Trang vì thương nhớ. Nhưng tâm hồn tôi rất bình an, vì tôi vâng lời Đức Thánh Cha.
Cảm nghiệm về quê hương Việt Nam trong viễn tượng Canh Tân được ngài diễn tả như sau.
Tôi đã sống trên một quê hương đau khổ qua 40 năm chiến tranh, kinh nghiệm với sự sụp đổ của ý thức hệ cộng sản và những đổ vỡ của chủ nghĩa tiêu thụ. Những lời ca trữ tình của bài hát, những chiếc ghế trống, những chiếc bàn trống từ cuốn tiểu thuyết Les Misérables còn vang trong trí tôi sau cuộc cách mạng thất bại và đổ vỡ. Nơi đây người ta nói về cách mạng, nơi đây người ta đã thắp sáng ngọn lửa, nơi đây người ta đã hát lên cho ngày mai, và ngày mai chẳng bao giờ đến. Mục vụ cho ngoại kiều tại Nha Trang, ngài đã nói chuyện với Đức Hồng Y Terence Cook, Tổng Giám mục New York, Tổng Tuyên úy Quân đội Hoa Kỳ, khi đi thăm các căn cứ quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam. Đức Hồng Y Cook nói,
các binh sĩ Hoa Kỳ trẻ tuổi này là những người can đảm như các lính Hoa Kỳ trong các cuộc chiến tranh trước đây. Tôi nghĩ thế, nhưng trong bất cứ cuộc chiến tranh nào trước đây, binh sĩ còn được nói cho biết tại sao họ phải chiến đấu và phải chết.
Rồi Đức Hồng Y Cook dò hỏi ý kiến của Đức Cha Thuận.
Đức Cha có nghĩ là cần phải có lính Hoa Kỳ ở Việt Nam không?
Đức Cha Thuận trả lời.
Có nhiều biến cố liên hệ với nhau đem chúng ta tới tình trạng này. Ai là người có tội nhiều nhất? Có phải vì các cậu của tôi đã không thể làm cho người Hoa Kỳ, những người mà các ông đang thương thuyết, hiểu được quan điểm của các ông, hoặc có phải vì những người Hoa Kỳ không muốn nghe các cậu của tôi? Vào lúc này, chúng tôi có hơn một nửa triệu lính Hoa Kỳ trên đất nước chúng tôi. Chúng tôi biết rằng sớm hay muộn gì chúng tôi sẽ phải kết thúc cuộc chiến tranh này. Ai sẽ là người phải trả giá đắt nhất? Miền Nam Việt Nam hay là người Hoa Kỳ?
Đức Hồng Y Cúc hỏi, Đức Cha có nghĩ rằng Việt Cộng sẽ đánh bại lực lượng Hoa Kỳ không? Đức Cha Thuận trả lời,
không phải ở trên chiến trường, nhưng trong tương lai, một ngày không xa lắm, người Hoa Kỳ sẽ bắt đầu thấy rằng họ đang phải trả một giá khá đắt cho cuộc phiêu lưu này, và họ sẽ tìm cách để rút ra khỏi đó. Khi đó, Việt Cộng sẽ chiếm ưu thế.
Đức Hồng Y nói, tôi không mạnh đủ hay không ái quốc như Đức Hồng Y Spellman. Tôi không thể chúc lành cho các lính Mỹ và bảo họ ra trận nhân danh Chúa Kitô. Đức Cha Thuận trả lời,
Kitô giáo thời kỳ Trung Cổ thì đơn giản hơn. Chúng ta sẽ không bao giờ trở thành thập tự quân. Các cậu của tôi, ông Diệm và ông Nhu, đôi khi được mô tả như là những người quốc gia cứng đầu, cứng cổ, luôn tin vào những gì họ làm. Hiện thời, họ đang luôn chiến đấu với nghi nan về chính mình. Tôi thích coi các ông như thế, những người phải đương đầu với những hoàn cảnh hơi phức tạp cho các ông. Các ông hy vọng rằng mình đang làm điều mà mình cho là đúng, nhưng cũng năng xảy đến là các ông sợ hãi vì không thể tìm ra được các lối giải quyết tốt đẹp nhất.
Đức Cha Thuận nói,
con không ngần ngại chúc lành cho một người lính đi ra mặt trận. Họ phải được trao phó trong bàn tay Thiên Chúa, cho dù điều anh ta làm kết thúc thế nào.
Đức Hồng Y Cúc nói, các cậu của Đức Cha có ghét người Mỹ không? Đức Cha Thuận nói,
tâm hồn của cậu Diệm con được đào luyện trong khuôn khổ, trong đó không có chỗ nào dành cho hận thù. Ông luôn nhớ tới những điều tốt làm cho ông trong suốt cả đời ông. Có rất nhiều người Mỹ yêu mến ông và giúp đỡ ông, và như thế làm sao ông có thể có thù hận với nhân dân Mỹ hay nước Hoa Kỳ. Cậu Nhu của con không hoàn hảo như anh của ông, nhưng con biết ông hiên ngang được thi đua với anh của ông. Cuối cùng thì không có gì khác biệt giữa hai ông cả.
Đức Hồng Y gật đầu nói, thật là đau buồn vì hai ông không còn ở với chúng ta nữa. Trước khi lên trực thăng ra đi, Đức Hồng Y Cúc nói, tôi muốn rằng từ đây chúng ta sẽ gặp nhau ít là mỗi năm một lần, cho tới khi chấm dứt cuộc chiến tranh này. Thôi tạm biệt Đức Cha, bạn của tôi. Xin Đức Cha lo lắng cho linh hồn của những người lính này. Như Đức Cha nói, họ phải được trao phó trong bàn tay Thiên Chúa khi họ ra mặt trận. Và tôi muốn nói thêm, cả khi ra khỏi cuộc chiến này nữa. Chương thứ tư, cuộc sống lao tù, cảm nghiệm về cuộc đời lao tù. Đức Hồng Y Thuận nói với giáo hữu Việt Nam tại Hoa Kỳ như sau.
Tôi đến đây để nói với các bạn rằng, tôi hiểu đau khổ có ý nghĩa gì. Tôi đã sống trong những trại cấm, những nhà tù, đã bị biệt giam, tính ra ở tù đúng 13 năm, 3 tháng, 7 ngày, không có án xử từ 15 tháng 8 năm 1975 đến 21 tháng 11 năm 1988, và sau đó tôi bị trục xuất. Tôi đến để chia sẻ tất cả những phiền muộn và khắc khoải lo âu của các bạn, những thương tổn nơi thể xác và tâm trí của các bạn. Tôi đã cảm nghiệm những đớn đau ấy và hiện nay vẫn còn mang vết tích của những giai đoạn đó, những giai đoạn đã hằn vết sâu đậm trên đời tôi.
Bị bắt và bị giam tại Nha Trang, trong mấy tháng cuối năm 1975 và trong năm 1976.
Trong cuộc đời Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, 13 năm tù là một giai đoạn khá quan trọng, được Ngài nhìn dưới nhiều khía cạnh, nhưng Ngài chỉ thuật lại để xây dựng cuộc sống thiêng liêng cho người nghe và để lại cho họ một sứ điệp thiêng liêng. Vì thế Ngài chỉ thuật lại những gì liên hệ tới khía cạnh này mà thôi, Ngài nói.
Chúa Giê-xu giải thoát Lazaro sau 4 ngày trong mộ. Chúa Giê-xu giải thoát tôi sau 13 năm tù. Các bạn thân mến, tôi không muốn nói đến các khía cạnh tiêu cực của những năm tù đầy. Tôi muốn dâng tất cả lên cho Chúa Giê-xu, mẹ Maria và thánh cả Giuse. Điều mà các bạn thích nghe nhất là sự chia sẻ thành thật về kinh nghiệm của một người anh em, hiểu biết về quyền năng giải phóng của Thiên Chúa trong cuộc sống ngày qua ngày của tôi. Trong thời gian 13 năm tù đó, tôi ý thức được tất cả những gì yếu đuối về thể chất cũng như tinh thần của tôi, có những lúc không thể cầu nguyện được. Chúa soi sáng cho tôi phải sống làm chứng tá cho Chúa Kitô.
Ngày 23 tháng 4 năm 1975, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục bổ nhiệm Ngài làm Tổng Giám Mục Phó với quyền kế vị Tổng Giáo Phận Sài Gòn, mà từ sau đó được gọi là Tổng Giáo Phận Thành phố Hồ Chí Minh. Ngài vào Sài Gòn ngày 8 tháng 5 năm 1975. Trong một cuộc gặp gỡ với một vài người trong nhóm trí thức Công giáo đến thăm Ngài tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse, họ đã xin Ngài về lại Nha Trang sớm hết sức, nhưng Ngài trả lời,
Nha Trang đã có giám mục mới và tôi không còn cần thiết ở đó nữa. Tôi đã được gọi về Sài Gòn và tôi không thể bỏ đây nếu không có lệnh của Tòa Thánh.
Ngài nói về lý do bị bắt tù do nhà cầm quyền Cộng sản đưa ra như sau.
Vào ngày 15 tháng 8 năm 1975, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, tôi được mời vào dinh Độc Lập, dinh Tổng thống ở Sài Gòn và bị bắt giữ. Lý do là Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã thuyên chuyển tôi từ địa phận Nha Trang, nơi tôi đã làm giám mục trong 8 năm, từ năm 1967 đến năm 1975, vào làm Tổng giám mục phó tại Sài Gòn. Đối với chính quyền Cộng sản, sự thuyên chuyển độ một tuần trước khi họ tiếp thu Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 là bằng cớ âm mưu giữa Vatican và các đế quốc. Tôi bị bắt giam không một phiên tòa, không một lời tuyên án. Cũng như Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục, tôi đã lặp lại nhiều lần. Vì giáo hội, vì giáo hội. Sau đây là cuộc đối thoại giữa nhà cầm quyền mới của Sài Gòn và Đức Cha Thuận vào lúc 15:30 ngày 15 tháng 8 năm 1975 tại dinh Độc Lập cũ, và sau đó họ đã bắt ngài và giải đi Nha Trang. Nhân viên công an nói, quá hiển nhiên vụ bổ nhiệm ông vào thành phố Hồ Chí Minh là một âm mưu của Vatican. Rồi ông hỏi Đức Cha Thuận, có đúng là khi được bổ nhiệm làm giám mục phó, có nghĩa là ông đương nhiên kế vị Tổng giám mục Bình nếu ông ta không còn khả năng cai trị giáo phận hay khi ông ta qua đời? Đức Cha Thuận nhún vai trả lời.
Phải, nhưng Đức Tổng giám mục Bình còn rất khỏe mạnh mà. Ngài không có chết hay bất lực sớm đâu.
Trong một câu trả lời khác, Đức Cha Thuận nói.
Cậu Diệm của tôi là một người ái quốc, đã chết vì ông từ chối làm đầy tớ cho bất cứ ai. Còn tổ chức COREP, The Corporation for the Reconstruction of Vietnam, đó là việc của giám mục Việt Nam. Và như ông nói, cơ quan này đã nhận viện trợ của nhiều nước trên thế giới, kể cả những nước đang phát triển. Tôi không hiểu tại sao COREP lại bị tố cáo là hợp tác với đế quốc.
Sau đó công an bắt Đức Cha Thuận phải thú nhận là việc bổ nhiệm ngài vào Sài Gòn là âm mưu của Vatican và của đế quốc. Nhưng ngài trả lời.
Tôi không nhận điều gì như thế cả, vì không đúng sự thật. Việc bổ nhiệm tôi vào thành phố Hồ Chí Minh không phải là âm mưu của Vatican hay của đế quốc và của bất cứ ai khác. Cuộc sống lao tù được giới thiệu cách đại cương như sau.
Hôm nay tôi trình diện như một cựu tù nhân đáng thương, đã trải qua hơn 13 năm trong tù, trong đó có 9 năm bị biệt giam.
Cuộc sống tù đầy thật thê thảm. Qua câu trả lời của một anh công an khi ngài xin một ít thuốc, anh ta đáp, ở đây chẳng có yêu thương gì cả, chỉ có trách nhiệm. Đó là bầu khí chúng tôi ở trong tù. Rồi Đức Hồng Y kể thêm về cuộc sống lao tù như sau.
3 tháng sau khi tôi vào Sài Gòn, ngày 15 tháng 8 năm 1975, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, tôi được mời đến phủ Tổng thống, dinh Độc Lập, vào lúc 14 giờ. Tại đó tôi bị bắt và đem đi trên một chiếc xe có 2 công an đi kèm, và đó là khởi đầu cuộc phiêu lưu của tôi.
Ngài kể tiếp.
Đêm đó, trên đường dài 450 km, xe công an chở tôi về nơi quản thúc. Bao nhiêu tâm tình lẫn lộn trong đầu óc tôi, lo lắng có, cô đơn có, mệt mỏi có. Sau mấy tháng căng thẳng. Trong lúc ấy, tất cả các linh mục tu sĩ nam nữ bị gọi tới nhà hát với mục đích để tránh mọi phản ứng của dân chúng đối với vụ bắt tôi. Trong cuộc hành trình, tôi bắt đầu ý thức rằng mình đang mất tất cả. Tôi ra đi với chiếc áo thâm trùng trong túi có một cỗ chẳng hạt. Tôi chỉ còn biết phó thác cho Chúa quan phòng. Nhưng giữa bao nhiêu lo âu ấy, tôi vẫn thấy có một niềm vui lớn. Hôm nay là lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua những lời tự thuật ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp kỳ thứ tư vào lần tới. Xin cảm ơn quý vị.